Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại mỹ tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hồi sáng này đi làm gặp ông thầy giáo dạy tiểu học, nói ông có khỏe không, xong ông bảo khỏe lắm, cái ông bảo hết tuần này tuần sau chúng tôi có một tuần nghỉ spring break. Vậy thì văn phòng Empire Law Office và luật sư có spring break hay là không vậy?
Hi, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cái gì spring break?
Ông bảo vậy.
Mình vào mùa thu mà.
Vậy mà ông bảo vậy. Không phải. Ông nói break thôi chứ không phải spring break, nói lộn. Ông bảo là ông có một ông nói lộn chứ không phải Khánh Thi nha. Ông bảo spring break. Cái Khánh Thi nói ủa, tại lúc đấy thì nói chuyện với ông thì cũng đầu óc đang là nghĩ chuyện khác. Spring break hả? Xong cái bảo một tuần tới tôi có một tuần nghỉ. Xong cái ông nói thêm cả câu nữa luật sư biết không? Khánh Thi bảo chứ thì thôi nghỉ đi. Nhưng mà mấy ông sướng thật, mới vừa vô dạy học xong bây giờ lại được nghỉ. Lại lúc đấy hoàn toàn Khánh Thi không để ý tới cái chữ spring break, cho tới bây giờ Khánh Thi mới nói chuyện với luật sư. Xong cái nói thôi nghỉ ngơi đi. Xong cái Khánh Thi mới hỏi là ông lái xe xa không, ông bảo từ Santa Cruz lên tới đây, tới San Jose để dạy học. Cái Khánh Thi nói ngày nào cũng đi đi về về vậy á. Cái ông bảo thì ông nói là lúc trước á thì ông không ở Santa Cruz, nhưng mà nhớ cái đám cháy vừa rồi, ông nhà tôi cháy hết không còn gì, tôi chỉ còn có một cái quần xà lọn. Trời đất ơi, thấy tội không là sơ sống. Nói giờ ông phải chuyển về nhà, ông bảo ông phải làm lại từ đầu hết.
Ở đấy tôi cũng đang suy nghĩ như Khánh Thi nói, mấy người sướng thể mới sướng nhẹ mới vừa học cái là bắt đầu được spring break. Nhưng cơ mà để tôi biết là Khánh Thi cũng vậy, mà rất là nhiều người cũng nghĩ như vậy. Thầy giáo là một người đứng một cái vị trí tối quan trọng trong cuộc đời của các con mình. Vì nếu không có các thầy các cô, tôi không nghĩ các cháu nó có thể thành công trên con đường học vấn. Vì vậy mà tôi rất là kính trọng các thầy giáo, cô giáo, những người là nhà giáo. Và cũng không thể nào nói hết những cái lời tạ ơn từ trong đáy lòng đến những người nhà giáo đâu. Họ làm việc rất là cực nhọc. Cái mục đích của họ là để mang đến cho các con các cháu mình một cái tương lai tốt đẹp. Và vì vậy tôi thấy những người mà làm việc nhà giáo ấy, cho dù là họ có được nghỉ 3 tháng trong mùa hè, chứ thật ra họ rất là bận rộn vì họ phải sửa soạn cho một niên học mới. Những ngày nghỉ hè của họ, những ngày nghỉ lễ của họ, những ngày nghỉ break của họ là những ngày làm việc nhiều nhất của họ đấy. Cho nên thành thật cảm ơn tất cả những người đã bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu trí óc ra để dạy dỗ các con, các cháu của mình, nên người thay thế cho bố mẹ. Trong thời gian bố mẹ không làm được việc đó, vì bố mẹ phải đi làm để kiếm sống, cho nên thành thật cúi đầu tạ ơn tất cả quý vị nhé, những người giáo dạy các con các cháu của mình. Mà sao tự nhiên bữa nay thì mình lại nói đến vấn đề này thì Khánh Thi nhỉ? Thật là tôi nói đúng là Khánh Thi với tôi hình như là kiếp trước chúng ta có nhau rồi đấy.
Mà tự nhiên Khánh Thi với luật sư đâu có nói chuyện gì trước nhỉ?
Tại vì hôm nay tôi nói về một trong những cái vấn đề mà Tôi nghĩ bố mẹ, những người đứng làm cha làm mẹ có rất là nhiều câu hỏi, và cái hồ sơ này nó đưa đến cho quý vị thêm một cái nhìn khác, và cái nhìn này nó sẽ giúp cho các người đứng làm cha làm mẹ sẽ hiểu là cần phải làm như thế nào. Vì tôi biết là có nhiều người biết nhưng vẫn có nhiều người không biết. Trước hết tôi sẽ đi qua những cái điều khoản luật giao thông, rồi tôi sẽ vào cái hồ sơ này để cho quý vị thấy chúng ta phải ứng xử như thế nào đối với các con của mình. Điều luật giao thông 17701 đòi hỏi những người cha mẹ cần phải ký những cái giấy tờ trước khi một cái bằng lái xe được phát ra cho người con của mình dưới tuổi vị thành niên. Khi chúng ta nói dưới tuổi vị thành niên, tức là chúng ta biết là các con đến 18 tuổi là tuổi trưởng thành đúng vào ngày đó, tháng đó và cái năm các con được 18 tuổi thì đó là tuổi trưởng thành. Và một khi các con mình đến tuổi trưởng thành thì bố mẹ không còn trách nhiệm trước pháp luật nữa. À không, những người mà cứ nghĩ rằng là ô tôi vẫn còn phải cho con tôi đi học đại học và phải có trách nhiệm trả tiền học cho con mình, không, quý vị không có trách nhiệm, nghe thì nó rất là cái gì buồn đấy, nhưng mà đó là luật ở quốc gia này. À không, tôi gọi điện thoại lên trên trường đại học, tôi muốn có cái bảng điểm của con tôi, trường đại học nói tôi xin lỗi bà, tôi không cho bà được nếu không có sự đồng ý của con bà, vì con bà đã trên 18 tuổi. Đó là cái việc nó xảy ra hơn 20 năm trước. Không? Và ngày hôm nay thì 20 năm sau, con tôi trở thành một người có gia đình. Nhưng mà đối với tôi vẫn là một đứa bé, vì mình vẫn muốn có cái quyền hạn với các con của mình. Nhưng mà đối với những người đứng ở vị trí mà họ họ làm việc, họ phải tuân thủ theo những điều luật đã được đặt ra. Quý vị thấy không? Điều khoản giao thông 17707 đặt để trên cái người đã ký cái giấy cho con mình có cái bằng lái xe dưới tuổi vị thành niên một cái trách nhiệm, mà nếu cái kết quả đó là kết quả một cái hành động sai trái của người con mình gây ra thiệt hại cho người khác. Điều khoản giao thông 17711 cho phép cái người đã ký những cái giấy tờ cho con mình được có cái bằng lái xe đó được giải tỏa từ cái trách nhiệm giao thông đó sau khi mà người đó đã nộp cái đơn để bãi cái bằng cái lái xe, để cancel, bãi bỏ cái bằng lái xe của người dưới tuổi vị thành niên đó, và sau khi Bộ Giao thông, tức là Department of Motor Vehicle, tức là DMV đã làm cái việc bãi bỏ đó. Điều khoản giao thông 13100 cung cấp cho cái sự ảnh hưởng của cái việc bãi bỏ cái bằng lái đó, có nghĩa là cái bằng lái đó đã hết hạn, nó đã hết trách nhiệm, nó đã hết hiệu lực và không có thiên vị. Không có thiên vị ở đây tức là cái bằng lái đó phải đưa về cho nhà lộ vận, nhưng cái người đó có thể xin một cái bằng lái khác ngay tức khắc. Điều khoản giao thông 13101 định nghĩa cái việc bãi bỏ, tức là rút lại, chứ rút lại, revoke, rút lại, như là cái sự bãi bỏ của cái đặc quyền lái xe của cái người đó, cái người dưới tuổi thành niên đó. Cái điều khoản giao thông 13102 định nghĩa suspension, tức là treo bằng, là một cái sự lấy đi tạm thời cái đặc quyền lái xe của cái người có cái bằng lái xe đó. Điều khoản giao thông 13200 cho tới 13210 cung cấp cái sự treo bằng hay cái sự bãi bỏ bởi tòa đối với những cái hành vi sai trái của cái người có cái bằng lái xe đó. Quý vị có thấy không, đây là những cái điều khoản đã được đặt ra. Tôi có thể ngồi đây đưa cho quý vị biết những cái điều khoản này, đọc cho quý vị tất cả những cái điều khoản này, nhưng mà quý vị sao nhớ, tôi còn không nhớ nữa. Nhưng mà khi chúng ta đi vào vấn đề, đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhớ, là khi cái việc này nó xảy ra, chúng ta phải tham khảo luật sư, để người luật sư họ giúp cho quý mình, giúp cho mình hiểu là cái tình trạng của cái hồ sơ của mình đó nó sẽ được giải quyết như thế nào. Cái người này là cái người đệ đơn, cái người đệ đơn này là cha mẹ của một người dưới tuổi vị thành niên, và cái người dưới tuổi vị thành niên này đã bị tử vong khi mà lái xe, ngồi là một hành khách trong một cái xe được lái bởi một người dưới tuổi vị thành niên khác, mà cái người lái xe đó cũng bị tử vong trong cái tai nạn này. Khi con mình nó chết, cái sự đau buồn đó không thể nào cảm nhận được bởi bất cứ một ai ngoại trừ chính người cha, người mẹ đã cưu mang, đã sinh ra và đã nuôi nấng dạy dỗ các con của mình. Thì cái người bị thương là cái người mẹ của cái cậu đã lái cái chiếc xe đó. Và vì vậy, khi cái cậu bị tử vong là cái người hành khách đó đã mệnh mất, thì người mẹ của cái cậu đó đã đưa cái hồ sơ này lên tòa để kiện cái người mẹ của cái cậu kia, cái người lái xe mà dưới tuổi vị thành niên đó. Cái bà đệ đơn này, bà ấy thưa với tòa là con bà ấy đã chết không đúng với cái sự tử vong đó, bởi vì cái cậu kia, cậu lái cái xe bất cẩn để gây ra tai nạn và đã làm cho con bà ấy bị tử vong, bà mất đi một người con. Cái người mẹ ở phía bên bị thương này cũng là bị thưa, cái người mẹ phía bên bị thưa cũng đau buồn tột đỉnh, và bà đã như thế rồi còn bị thưa cái hồ sơ này vì bà ấy cũng đã mất đi một người con. Quý vị có bao giờ nghĩ mình đứng ở cái vị trí đó không? Tôi mong là không có một gia đình nào trong cộng đồng của chúng ta phải đối diện với cái sự đau buồn như thế này. Thế thì cái điều khoản 17701, điều khoản giao thông này đòi hỏi người cha, người mẹ phải ký trên cái đơn xin cái bằng lái xe cho người con của mình dưới tuổi vị thành niên đó. Quý vị có ký không? Quý vị đã có bao giờ để ý là thấy là mình đã ký không? Tôi phải nói thật, ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi đọc cái hồ sơ này, tôi không nhớ là tôi đã ký giấy tờ cho con tôi có bằng lái xe, nhưng tôi nhớ rằng là tôi nói không được lái xe cho đến khi con được 18 tuổi. Và có thể vì thế mà tôi không nhớ rằng là tôi đã ký những cái tờ giấy này đâu. À, và vì vậy khi chúng ta phải ký những cái giấy tờ như thế nào thì chúng ta cần phải đọc để biết là chúng ta đã ký những cái giấy tờ gì. Điều khoản 771, xin lỗi, 77071, 7707 đặt để trên cái người ký một cái trách nhiệm, đó là người cha, người mẹ. Những người này là những người có trách nhiệm dân sự của cái người dưới tuổi vị thành niên đã lái xe, đang lái xe, và một cái tai nạn xảy ra trong thời gian người này lái xe. Thì cái người ký những cái tờ giấy này cho con mình có được cái bằng lái xe là cái người có trách nhiệm chung với những người con nếu có tai nạn xảy ra và nó có những cái sự thiệt hại gây ra kết quả từ cái sự bất cẩn hay là cái hành động cố tình của cái người dưới tuổi vị thành niên này khi họ lái cái xe hơi đó. Nhưng luật cũng cho phép người cha, người mẹ này được bãi bỏ cái trách nhiệm này sau khi họ nộp giấy tờ yêu cầu bãi bỏ cái bằng lái của cái người con dưới tuổi vị thành niên này, và sau khi nha lộ vận, tức là DMV đã làm cái việc bãi bỏ này. khi chúng ta vào trong nhan lộ vận, chúng ta yêu cầu được bãi bỏ cái bằng lái, thì chúng ta phải để ý và chúng ta phải ký những cái giấy tờ, và những cái giấy tờ đó nó nhả ra những cái trách nhiệm mà chúng ta có. Nói đến đây tôi mới nhớ đến cái câu hỏi. Tôi bán cái xe này cả năm trước rồi, tôi làm cái giấy sang tên xe hay không tôi không có nhớ cái câu hỏi này, nhưng mà cái câu hỏi nó tiếp tục và nói rằng là cái người lái cái xe này đã có rất là nhiều cái vé phạt, mà bây giờ họ gửi cái vé phạt đó về cho tôi, nhưng tôi bán cái xe này cả năm trước đây rồi. Thế thì tôi hỏi vậy thì cái người mua cái xe này á, quý vị có địa chỉ của người đó không? Không. Quý vị có biết người đó đang ở đâu không? Không. Quý vị có biết người đó có cái bảo hiểm của cái xe này trước khi quý vị giao xe cho họ không? Không. Không có một tin tức gì về cái người mua xe này hết. Trời đất quỷ thần ơi quý vị ơi. Quý vị giao một cái vũ khí cho một cái người khác mà cái vũ khí đó nó nằm trên cái trách nhiệm của mình, mà không có một cái tin tức gì về cái người đó hết. Thế thì quý vị yêu cầu những người có trách nhiệm hay những người biết về luật hay những người làm những cái điều luật này làm sao giúp quý vị được? Nhớ là khi mình bán xe, mình phải đưa họ ra nha lộ vận hay làm những giấy tờ cần thiết chuyển nhượng xe, yêu cầu họ phải có chứng minh là họ có bảo hiểm xe. Họ muốn mua xe thì họ phải đưa ra. Còn mình á, thì mình cần bán xe quá, lấy được tiền là kể như mình nghĩ xong rồi. Nhưng cái trách nhiệm của mình nó không ngừng ở đó. Cho nên phải cẩn thận nhá, làm ơn làm phước, để ý những cái vấn đề này. Đừng để cho cái xe này nó tông vào một người khác. Rồi thì là mình vẫn còn trách nhiệm. Nhất là khi quý vị có tài sản, thì nó sẽ xảy ra với cái tài sản của mình đã phải làm mấy chục năm trời mới có được hay không. Cho nên làm ơn quý vị phải xem những cái điều này cẩn thận, nhất là cẩn thận. Đừng vì mấy trăm đồng hay mấy ngàn đồng cái xe đó mà bỏ đi biết bao nhiêu cái hậu quả về sau này nó sẽ xảy ra cho mình. Cái bố mẹ của cái cậu này nộp cho cậu cái bằng lái, nộp cho cậu cái giấy để cho cậu lấy cái bằng lái xe khi cậu ở dưới tuổi vị thành niên. Nhưng mà trong cái thời gian cậu ở dưới tuổi vị thành niên đó, cậu ấy lái xe và cậu bị biết bao nhiêu vấn đề. Vấn đề gì á thì không biết, nhưng mà họ nói rằng là cậu có thể là bị phạt về vấn đề vượt đèn đỏ, có thể bị phạt vì vấn đề tai nạn cái gì đó cậu làm, cái việc này nó xảy ra thì cả hai ông bà này cấm không cho cậu lái xe nữa. Cấm, cấm là như thế nào thưa quý vị? Quý vị có thể cấm con mình không lái xe khi con mình cầm cái bằng lái xe trong tay không? Thế thì cái đêm hôm đó ông bà ta tưởng cậu này đã đi ngủ. Nhưng mà khi cái tai nạn này nó xảy ra thì ông bà mới biết rằng là cái cậu này cậu đã rời khỏi nhà và cậu ấy đã kêu cái người con của cái bà kia đi tới một cái nơi bán xe cũ và đã ăn cắp một cái xe để chạy. Thì lẽ dĩ nhiên là cảnh sát sẽ được liên quan đến vì ăn cắp xe thì người ta sẽ báo cáo. Thì khi cảnh sát rượt cái cậu này thì cậu này cậu ấy chạy rất là mau. Cậu chạy mau cho đến một cái góc đường đó, cậu quẹo phải một cái thì cậu tông vào những cái xe đậu ở bên lề đường. Và cuối cùng cả hai cái cậu này đều bị tử vong. Cái bà này bà ấy không có nộp cái đơn xin bãi cái bằng lái xe của bà này trước khi cái cuộc tai nạn tử vong này xảy ra. Thế thì cái bà mẹ mà đệ đơn đó, bà nói rằng là trách nhiệm là ở cái người mẹ này cho đến khi cái bằng lái xe này được ký bãi bỏ dưới cái điều khoản giao thông 17711. Nhưng mà cái bà mẹ của cái cậu mà gây ra cái tai nạn này nói rằng là tôi đã bãi cái bằng lái của con tôi cả tháng trước khi cái tai nạn này xảy ra. tức là tôi không còn có trách nhiệm nữa. Cái điều luật mà phải dùng vào trong cái việc này là cái điều luật giao thông 13100. Điều luật này nói rằng là nếu mà một cái bằng lái đã được bãi bỏ, có nghĩa là cái bằng lái đó nó hết hạn và không còn có hiệu lực và phải được đưa lại cho nhà lộ vận. Nhưng cái người này là cái tuổi, cái cậu của cái tuổi vị thành niên này đó có thể ngay tức khắc nộp lấy cái bằng lái khác, và họ đưa ra những cái định nghĩa để cho thấy rằng là khi cái bằng lái đã được bãi bỏ, được rút lại, thì cái hành động của cái người lái cái xe này nó không còn là một cái hành động được gán vào cái trách nhiệm của cái người mà đã ký cho phép cái người dưới tuổi vị thành niên này có cái bằng lái này được lái. Cái sự bãi bỏ này nó là một cái hình phạt đặt lên cho cái người dưới tuổi vị thành niên này với cái mục đích là răn đe, chữ này rất là lợi ích khi nói tới ha, discipline tức là răn đe ha, và bảo vệ cộng đồng. Ok, lấy đi cái đặc quyền lái xe mà không có một cái hình phạt nào ngoại trừ là mất đi cái bằng lái xe đó là cái hình phạt, nhưng cùng một lúc cũng cho cái người này được nộp đơn để xin cái bằng lái xe lại. Và khi cái người cha người mẹ này ký cái giấy nói rằng là tôi không còn có trách nhiệm với cái người này cho cái bằng lái xe của họ nữa, tức là họ đã rút lại cái đặc quyền lái xe của cái người con của họ dưới tuổi vị thành niên này. Cho nên khi cái người mẹ mất con này đưa cái hồ sơ này ra tòa và thưa cái người mẹ có cái người con lái cái xe gây ra cái sự tử vong đó, đã có cái quyết định ở tòa sơ thẩm là bà ta không có được thắng cái hồ sơ này, đã kháng cáo, và cái kháng cáo đó đã không có được tòa kháng cáo quyết định lại cho bà ấy cái người đệ đơn, bởi vì bà ấy không nói rằng là cái cậu lái cái xe gây ra cái sự tử vong cho con bà đã lái cái xe là một người agent, tức là một người làm việc cho cái người mẹ của cậu ấy, hay là với cái sự cho phép của cái người mẹ của cậu ấy dưới cái điều khoản luật giao thông 17708. Và vì vậy không có một cái điều luật nào nói rằng là cái người mẹ của cái cậu lái xe gây ra tử vong này có trách nhiệm. Cũng giống như quý vị, cái người con của mình lấy cái xe của mình lái ở trên đường xong gây ra một cái tai nạn làm thương tích cái người đã bị đụng, nếu quý vị nói với cái người bảo hiểm của quý vị là tôi đâu có cho phép nó lái cái xe này, thì cái trách nhiệm đó không được đặt trên cái khế ước bảo hiểm mà quý vị đã mua cho cái xe đó. Mong rằng là những cái tin tức này đã mang cho quý vị một ít khái niệm về cái việc cho con mình dưới tuổi vị thành niên được lái xe và không được lái xe, và cái trách nhiệm như thế nào khi chúng ta là cha là mẹ có cái trách nhiệm này đối với cái việc giao thông, cái sự giao thông mà con mình đang có được phép bởi mình từ cái bằng lái mình ký cho con mình có được, để mà các cháu dùng những cái sự giao thông này để di chuyển, giúp đỡ mình trong những cái cuộc làm việc hàng ngày trong vấn đề di chuyển trên trên con đường đi làm đi học nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại một lần nữa là 408 947 7717. Xin kính chào quý vị trong bình an và nhiều sức khỏe. trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15, thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình luôn được nhiều sức khỏe, mọi việc, mọi sự. Quý thính giả có làm gì thì chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn bây giờ, chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang là lái xe trên con đường đến sở làm, lái xe đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả đi đâu làm gì thì trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
hôn trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn buồn, mai một gian cuộc vui chẳng còn mong những ngọn vui. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây ra từ lời nói điều ngoan, từ đây chỉ còn lại một mình ta, giờ thêm buổi chia xa tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa xác thân đau dạn dày, nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ.